Hội Thánh Cớ Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 10 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của anh Nguyễn Đình Phụng với tựa đề Đừng Nản Lòng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã gìn giữ chúng con trong suốt tuần vừa qua. Hỡi Chúa, nơi này là nơi thánh của Ngài. Con là tội nhân không xứng đáng được đứng nơi đây. Xin Ngài Chúa ơi, trong giờ này hãy rửa sạch tội trong con để con được đứng đây và được chia sẻ lời của Ngài với những anh chị em của con. Con cảm tạ ơn Ngài, xin Ngài đặt thần linh của Ngài trong con để những lời con nói ra không phải là lời của con nhưng mà từ Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện bấy nhiêu điều trong danh thánh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen. Xin mời quý hội chúng cùng mở Kinh Thánh ra ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 14 câu 22. Dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Tại sao Phao-lô theo ý Chúa là dục các môn đồ hãy vững lòng, bền chí trong đức tin của mình? Tại sao ông lại nói rằng muốn vào được nước Chúa Trời lại phải qua nhiều nỗi khó khăn? Phải chăng ông muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà cuộc sống của ông đã trải qua? Phải chăng ông chỉ chia sẻ những kinh nghiệm mà ông đã thấy ở nhiều nơi? Nếu vậy thì đó chỉ là kinh nghiệm của riêng ông thôi. Tại sao ông lại nói là báo trước cho những môn đồ khác? Tại sao Chúa lại để câu này trong Kinh Thánh của Ngài? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta hãy cùng nghiên cứu về cuộc đời của tiên tri Eli, một trong những người đã được bước vào nước Đức Chúa Trời. Một tiên tri sống trong thời vua Ahab. Lúc này Israel đã bị chia cắt, một bên là Juda gồm hai chi phái, Juda và Benjamin, còn một bên là chi phái là 10 chi phái còn lại mà Ahab làm vua cai trị lúc bấy giờ. Ahab là một trong những vị vua gian tà nhất của dân Israel. Kinh Thánh nói trong một các vua đoạn 16 câu 30. Các việc làm của ông thì bại hoại hơn tất cả các vua trước ông cộng lại. Ông thờ tà thần. Ông cưới vợ là dân ngoại, bà Jezabel, người mà đã ra lệnh tiêu diệt hết tất cả các tiên tri của Đức Chúa Trời lúc bấy giờ. Sự bất trung của nhà Ahab khiến cho dân Israel sa ngã, không còn biết đến Chúa, không chỉ trong lúc đó mà còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau này. Sự bất trung của nhà Ahab là sự gớm ghiếc với Chúa đến nỗi Ngài phải sai tiên tri Eli đến phán với vua Ahab rằng Chúa sẽ phạt xứ của ngươi, của người Israel bị khô cằn, không có xương cũng không có mưa trong một thời gian dài cho tới khi Ngài nói. Thiết nghĩ lúc đó khi mà Chúa kêu gọi Eli tới nói cùng với vua Ahab, chắc ông cũng phải lo lắng khi ông đến gặp vua Ahab lắm chứ. Có thể ông đã nghĩ mình sẽ chết khi dám đứng trước mặt vua và phán là vua bất trung với Chúa. Tại vì ông là một người dân bình thường thôi, làm sao ông đi ông nói chuyện với vua như vậy được. Có thể trên đường ông đến gặp vua, ông nhìn quanh đường đi, thấy cây cỏ đang xanh tươi, suối chảy róc rách, không khí tươi mát. Ông có bao giờ thoáng suy nghĩ rằng làm sao mà có hạn hán kéo dài đến nỗi không cây cỏ nào sống được? Một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong đời ông. Thế nhưng Eli đã không chùn bước. Ông vẫn bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Ông vẫn đem mạng sống của mình phó mặc trong tay Chúa, chỉ mong luật pháp của Chúa được làm sáng và dân sự của Chúa sẽ ăn năn hoán cải. Thử thách đầu tiên mà Eli có thể là đối mặt, một cái hoạn nạn đầu tiên trong cái cuộc đời làm theo Chúa của ông, đó là đọc, tại trong Kinh Thánh chép lại cái chỗ đó thì đọc có thể là cái một trong những cái thử thách mà lớn ông đã phải đối mặt, đó là phải đi phán với vua như vậy. Sau khi phán với vua Ahab là ông ta đang phạm tội với Chúa, tiên tri được Chúa dẫn trốn đến nơi hoang vắng tại khe Kerit, đối ngang sông Jordan. Ông được Chúa làm phép lạ cho quạ mang thức ăn tới cho ông mỗi ngày, và ông uống nước trong khe để sống cho tới khi nước cạn đi vì hạn hán trong xứ kéo dài. Chúa lại nói với ông là hãy đi sang Sarepta thuộc về Sidon. Ở đó ông được gặp một người đàn bà quá, lại có dịp làm phép lạ, đó là khiến bột và dầu ăn trong nhà của bà ăn hoài không hết, và nuôi sống hai mẹ con của bà trong một thời gian dài. Chắc hẳn trong lúc mà ông ở nhà của bà thì ông cũng có dịp dạy cho gia đình của bà về Chúa. Bà chắc chắn cũng được nghe lời, nghe tới Chúa Jehovah trước đây, vì khi vừa gặp Eli là bà đã nói, bà đã nhắc tới danh của Ngài, và bà thề là mấy bà chỉ còn đủ bánh và dầu để mà ăn lần cuối cùng thôi rồi sẽ chết. Nhưng mà tiên tri Eli cũng dùng lời của Chúa nói với bà là bà về cứ làm bánh đi, sẽ không hết dầu và không hết bánh đâu. Cũng nhờ đức tin của tiên tri Eli, cũng nghe tới hoạn nạn, ông cũng lấy đức tin của mình, ông nói với bà lời của Chúa, và bà cũng đã làm theo. Tưởng nghĩ rằng với các phép lạ là bánh và dầu ăn hoài không hết, và bà cũng nghe được tới danh Chúa trước đây, thì có thể cái phần đức tin của bà cũng sẽ lớn mạnh, bà cũng phải tin Chúa chứ. Tuy nhiên khi mà con bà chết và tiên tri Eli làm phép lạ để cứu sống con bà lại, thì câu cửa miệng đầu tiên của bà lại nói là quả thật ông là người đến từ Chúa. Có phải chăng nhiều thật sự khi mà con đọc tới đây thì con mới thấy lời Chúa quả nhiên đúng mọi thời gian, mọi thời điểm và không bao giờ qua đi được. Chúa là đấng nhìn thấy trong tim của mỗi con người chúng ta. Chúa là đấng dò xét trong tim của mỗi con người chúng ta, chứ không phải chỉ nhìn bề ngoài. Chúa biết, Chúa cho tiên tri Eli gặp hoạn nạn để dẫn tới gặp bà quá đó, để có dịp cứu được bà và con của bà. Đôi khi Chúa cho phép những khó khăn, thử thách xảy ra trong cuộc đời chúng ta để Chúa có thể sửa trị, dạy dỗ và cảnh tỉnh chúng ta biết quay lại với Chúa. Nơi nào tội lỗi nhiều thì nơi đó ân điển Chúa càng dư dật. Mình đừng lấy làm lạ là sao cuộc đời của những người theo Chúa tại sao lại gặp những chuyện bất công, hoạn nạn hay là không vui. Nhưng ngược lại, chúng ta hãy vui mừng vì Chúa đang ở rất gần với chúng ta. Ngài đang tìm cách cứu lấy chúng ta qua những thử thách khó khăn mà mình đang đối mặt. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài. Trong Roma đoạn 8 câu 28. Nhiều khi mình thấy mình hãy vui mừng vì mình có cái thử thách, có cái khó khăn, chứ cuộc sống mà nó cứ êm đềm hoài mình phải coi chừng. Eli đã làm những dấu kỳ phép lạ trong dân Do Thái. Sau khi mà ông đã làm đã nói cho bà quá về Chúa, về Đức Giê-hô-va, ông được Chúa kêu gọi một lần nữa, một thử thách đức tin lớn đối với ông, đó là ông phải đi tới tới gặp vua Ahab. Và tới gặp vua rồi, ông còn gặp đứng trước mặt vua, ông phán là vua đã phạm tội với Chúa. Ông phán lại rất là nặng đối với vua, ông đã phạm tội với Chúa và chính ông đã làm dân sự sa ngã. Vì vậy hãy kêu gọi 450 tiên tri của thần Ba Anh, là cái thần lúc bấy giờ do bà vợ của ông vua là Jezabel thờ và làm cho rất là mọi dân sự của Chúa lúc bấy giờ đa số đều thờ phượng thần Ba Anh là một cái tà thần. Ông đã kêu Eli đã nói với vua là phải kêu 450 thần Ba Anh đó và 400 thần Asherah là một cái thần của dân ngoại lúc bấy giờ đó nữa, tới lên núi của Chúa. Một bên là đền thờ của Chúa đã bỏ hoang, và Eli sẽ xây sẽ lập lại cái đền cái bàn thờ đó và dâng của lễ. Còn một bên là các thần các tiên tri của thần Ba Anh sẽ lập bàn thờ tế lễ. Và ông nói là nếu như mà thần Ba Anh là có thật thì hãy các tiên tri hãy kêu gọi thần đó cho lửa rớt từ trời xuống đốt cháy cái của lễ thiêu đi. Còn nếu như mà Đức Chúa Trời của ông có thật thì Chúa sẽ làm cho lửa từ trời rớt xuống và đốt và nhận lấy của lễ thiêu. Và các thần Ba Anh nó có người thì quỳ lại khóc lóc, có người thì giống như là hành hạ bản thân mình, rồi họ làm những cái nghi lễ rất là weird, là rất là nhìn rất là lạ lùng. Thế nhưng cả ngày rồi từ sáng tới chiều rồi tới lúc mà dân của lễ thiêu buổi chiều luôn nữa cũng không có thấy cái gì, cũng không có thấy lửa từ trời xuất hiện. Các đoàn dân lúc đó là các dân Israel tụ tập ở dưới chân núi rất là đông để mà coi thử, để mà với ánh mắt của mình coi thử nếu mà thực sự thần Ba Anh là có thiệt hay không, hay là Đức Chúa Trời có thiệt. Và tới phiên Eli với đức tin của mình lúc đó chỉ còn, ông nghĩ rằng chỉ còn một mình ông là tiên tri duy nhất của Chúa còn sống lại, vì bà Jezabel đã ra lệnh giết hết tất cả các tiên tri của Chúa. Và Eli đã sai người đổ nước 3 lần lên cái đền thờ đó. Lúc đó nước ở trong xứ rất là khan hiếm, tại vì đã khô hạn kéo dài rồi, mà ông còn kêu là phải lấy nước đổ cho nó ngập hết cái đền thờ, chỗ mà cái cửa của lễ thiêu được được để lên. Và ông cầu nguyện với Chúa, Chúa cho lửa từ trời rớt xuống và nhận lấy của lễ thiêu. Eli đã làm những dấu kỳ phép lạ trong dân Do Thái. Ông đã anh dũng đứng trước mặt vua Ahab và sửa chỉ ông. Ông đã đứng trước hàng ngàn người để kêu cầu họ quay trở lại với Chúa. Tưởng rằng khi mà lửa từ trời rớt xuống, tất cả mọi người nhìn thấy cái phép lạ đó thì mọi người sẽ quay ra tin nhận Chúa. Tuy nhiên, sự cứng lòng của dân sự vẫn còn đó. Eli đã tiêu diệt 450 tiên tri của thần Ba Anh trong một ngày. Ông đã cứu sống con của người đàn bà quá. Ông đã làm phép lạ, đã thấy Chúa làm phép lạ cho dầu và bánh không hết, ăn hoài không hết. Ông đã thấy Chúa làm phép lạ cho con quạ đem thức ăn của ông cho tới cho ông trong khi ông đang ở trong khe Kerit. Ông là một người được tiên tri, được Chúa chọn, được Chúa ban phước rất là nhiều. Tuy nhiên chỉ trong một phút yếu đuối, ông đã chịu khuất phục trước lời đe dọa của một người đàn bà, đó là Jezeba. Vì khi vua về thuật lại với vợ của mình là tiên tri Eli đã làm như vậy, đã giết chết 450 thần và còn kêu lửa từ trời rớt xuống vì Đức Chúa Trời là có thiệt và nhậm lời, thì bà Jezeba đã sai sứ giả của mình tới dọa ông tiên tri Eli là coi chừng ngày mai là tôi sẽ lấy mạng của ông, giống như là ông đã làm với các tiên tri của thần Ba Anh của tôi vậy. Chỉ với một phút yếu đuối, ông đã phải chịu khuất phục trước lời đe dọa của một người đàn bà. Trong một khoảnh khắc mất đi sự thông công với Chúa, mất đi sự níu kéo lấy sức lực của Chúa, như trong lúc ông đã làm những dấu kỳ phép lạ cho người đàn bà, cho lửa từ trời rớt xuống, cho bánh ăn hoài không hết. Ông đã để cho bản ngã của mình điều khiển lấy tâm trí ông. Ông đã bỏ chạy và nhận ra điều mình làm và đã cầu xin Chúa cho mình chết. Thế nhưng Chúa cũng không bỏ ông. Chúa biết rằng cuộc hành trình giúp dân sự ăn năn quay trở lại thờ phượng Ngài đã quá sức với ông. Ông đã kiệt sức. Ông tưởng rằng những phép lạ lớn lao mà Chúa làm trước sự chứng kiến của nhiều người thì dân sự sẽ ăn năn quay lưng khỏi sự ác. Ông tưởng rằng sau những gì ông làm, vua Ahab sẽ quay lại đứng cùng hàng ngũ với ông, dẹp bỏ hết các tà thần. Nhưng ông đã thất vọng đến tột cùng. Có bao giờ trong cuộc sống theo Chúa chúng ta cảm thấy đơn độc, bất lực trước những sự khó khăn khi mà chúng ta đi theo Chúa không? Có bao giờ chúng ta cảm thấy kiệt sức về gánh nặng với những linh hồn khác hay không? Trong suốt quá trình Eli làm chứng, làm phép lạ cho Chúa, ông có một gánh nặng, đó là muốn đem những linh hồn khác về với Chúa. Gánh nặng đến mức độ ông kiệt sức. Có bao giờ chúng ta thấy mình quá yếu đuối trước những cám dỗ và tưởng rằng mình không thể làm được? Trong 2 Côrintô đoạn 12 câu 9, Chúa có nói: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Đức Chúa Giêsu đã đủ cho ta rồi. Khi mình hỏi mình có yếu đuối hay không, mình có cô đơn đi theo Chúa hay không, lời Chúa có quá khó hay không, thực sự Chúa có thiệt hay không, trong những hoàn cảnh đó, con nghĩ chúng ta đang tưởng chừng như Chúa đang ở rất xa, nhưng kỳ thực Chúa lại đang ở rất gần, cạnh bên chúng ta. Eli tưởng chừng như ông đã mất Chúa, ông tưởng rằng chỉ còn lại một mình ông duy nhất là tiên tri của Chúa. Ông bỏ chạy hầu cho lời, có thể là người cuối cùng làm chứng cho Chúa được sống sót. Ông cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Chúa không bao giờ bỏ ông. Chúa đã cho ông sự hiện thấy. Chúa không ở trong cơn lốc nơi ông không thể đến được. Chúa không ở trong trận động đất nơi ông không thể đứng được. Chúa cũng không ở trong đám lửa nơi ông không thể chạm tới được. Nhưng ông tìm thấy Chúa ở trong tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Chúa cũng chúng ta đang ở gần, rất gần với chúng ta, gần đến nỗi chúng ta có thể nghe thấy Ngài thỏ thẻ êm dịu bên tai chúng ta. Ngài luôn luôn ở cạnh chúng ta, dìu dắt chúng ta đi. Ngài biết trong thế gian tội lỗi đang tồn tại này, nơi tội lỗi đang tồn tại này, chúng ta đang phải đối mặt với những quyền lực đen tối đang cố gắng cướp lấy linh hồn của chúng ta. Ngài biết Satan đang ra sức ngày và đêm để kéo chúng ta đến sự chết đời đời qua cạm bẫy của đam mê của mắt, đam mê của xác thịt và quyền thế trên thế gian. Nhưng chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách tưởng chừng như quá sức với chúng ta. Nhưng không, Chúa đã nói không có cạm bẫy, khó khăn hay thử thách nào quá sức với chúng ta nếu chúng ta biết dựa vào sức Chúa, vì mình làm được mọi chuyện nhờ Đấng ban thêm sức. Trong Giăng đoạn 15 câu 20, Chúa có nói: tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình, nếu họ bắt bớ ta, ác cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ giữ lời ta, ác cũng giữ lời các ngươi. Chúa yêu thương chúng ta đến độ Ngài không chỉ nói mà Ngài còn thực hiện. Ngài nói Ngài gần chúng ta, nhưng mà Ngài còn thực hiện cho chúng ta thấy là Ngài đang ở rất gần với chúng ta. Ngài đã từ bỏ nơi rất cao, từ bỏ sự toàn năng của mình, quyền lực của Ngài bao trùm, Ngài đã tạo nên vũ trụ này. Ngài đã từ bỏ sự bất tử để vào cái hình hài nhỏ bé, yếu ớt của chúng ta, và cái sự chỉ sống được 120 năm là tối đa, rồi chết đi. Ngài đã từ bỏ tất cả sự vinh hiển trên trời, sự bất tử, để vào cái thể nhỏ bé này, chỉ vì Ngài muốn ở gần mỗi người trong chúng ta. Và Ngài còn sống một cuộc sống làm tấm gương cho chúng ta. Ngài sinh ra ở nơi nghèo hèn nhất và trải qua những sự khó khăn nhất trong thế gian, để chúng ta cũng có thể thông cảm, cũng có thể biết được rằng Chúa của chúng ta là Đấng cảm thông, biết những khó khăn, những vất vả mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Ngài chịu chết trên thập tự giá. Trong sự chết của Ngài, chúng ta được tự do khỏi sự chết của tội lỗi. Ngài đội lấy mão gai để chúng ta đội lấy chiếc mão vinh hiển mà khi Ngài quay trở lại, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Ngài mặc lấy tấm áo tội lỗi của toàn nhân loại để chúng ta được mặc lấy tấm áo vô tội và được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài là tấm gương cho chúng ta, và Ngài nói: tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình, nếu họ bắt bớ ta, ác cũng bắt bớ các ngươi, bằng họ giữ lời ta, ác cũng giữ lời các ngươi. Xin hãy cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng ta nhớ được cái sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa, giúp cho chúng ta nhớ được cái vinh hiển mà Chúa ban chúng ta mỗi ngày, mà niềm vui trong luật pháp của Ngài. Chúng ta hãy tiếp tục vững lòng bước đi trong Chúa. Và nếu như có những ai muốn làm phép báp têm, muốn xưng mình ra là con cái của Chúa, muốn tiếp nhận Chúa là đấng cứu thế của đời mình, thì hôm nay là thời kỳ thuận tiện. Hôm nay là thời kỳ thuận tiện. Hãy đến nói với mục sư, hãy đến với Chúa và nói rằng: Chúa là đấng cứu thế của đời con, và con muốn làm phép báp têm tin nhận Chúa là đấng cứu thế của đời mình. Có những ai đang phải đã những người tin nhận Chúa rồi và muốn quay trở lại nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn Chúa ban thêm sức cho con, giúp cho con tiếp tục vững lòng bước đi trong Chúa. Hôm nay cũng là thời kỳ thuận tiện. Vì Chúa nói cái sự bước theo Chúa giống như tiên tri Eli bước theo Chúa tới phút cuối cùng, ông gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, tuy nhiên cuối cùng mọi việc ông cũng đều đưa vào tay Chúa. Chúa ban phước lại cho ông, và ông là một trong những người tiên tri được Chúa dẫn đi mà không phải trải qua sự chết của đời này. Cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Con đã chia sẻ xong cái bài chia sẻ của con. Xin mọi người hãy cùng nhắm mắt để con cầu nguyện kết thúc. Cảm tạ ơn Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho con có dịp lên để chia sẻ lời của Ngài. Hỡi Chúa, xin mọi chuyện được theo ý Ngài, xin vinh hiển của Ngài, sự lời của Ngài, lẽ thật của Ngài tiếp tục được lan rộng ra. Xin Ngài tha tội cho con, đừng để con làm cớ vấp ngã cho những người khác, nhưng để lời của Ngài phán ra không quay trở lại được hoài công. Con cảm tạ ơn Ngài, xin Ngài ở cùng dân sự. Con cầu nguyện bao nhiêu điều trong danh thánh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.